Đế Bá, chương 1559, vì yêu sinh hận, góc truyện audio.com. Đối với dạng này, Trung Châu công chúa lạnh như băng vậy mà khó được trầm mặc một chút, nàng ngồi ở phía trên hoa sen, trong lúc nhất thời không nói một lời, chỉ là lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Người cho rằng cứ như vậy là xong sao? Cuối cùng, Trung Châu công chúa nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, băng lãnh như xương nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn lấy hai con ngươi của Trung Châu công chúa, nói ra. Năm đó ta cũng không phải là nói ý tứ kia, chỉ có thể nói, tạo hóa trêu ngươi. Tạo hóa trêu ngươi, lúc này, Trung Châu công chúa cười lạnh một tiếng, không biết là băng lãnh, hay là tự diễu, cười lạnh nói ra. Ý của ngươi là ta tự mình đa tình, là ta tự làm tự chịu, truy đuổi một đời một thế, đến cuối cùng, cái kia bất quá là một âm mưu mà thôi. Đối với lời này, Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc một chút, chuyện năm đó, hắn cũng không có loại ý tứ kia, nhưng mà, diễn biến đến cuối cùng, cũng đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Năm đó, ngươi còn nhỏ, chỉ là một tiểu cô nương. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, tại năm đó Trung Châu cổ triều cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể nói, năm đó Trung Châu cổ triều ngay cả Cổ Minh cũng kiêng kỵ ba phần, đáng tiếc Trung Châu cổ triều lại lựa chọn cùng Cổ Minh hợp tác. Vào lúc đó Trung Châu cổ triều có một đồ vật cực kỳ nghịch thiên, đồ vật này dính tới một bí mật. Tại lúc ấy, Lý Thất Dạ muốn diệt Cổ Minh, nhưng mà át chủ bài trong tay còn xa xa không đủ, huống chi tại thời đại kia Cổ Minh nhân tài xuất hiện lớp lớp, đặc biệt là thiên đồ tiên đế tuổi nhỏ, càng là kinh diễm vô song. Vào lúc đó, Lý Thất Dạ nghĩ ra được đồ vật kia của Trung Châu cổ triều, hắn liền biến thành một thanh niên, dùng tên giả là Sở Vân Thiên, xâm nhập vào Trung Châu cổ triều. Trên thực tế, tại năm đó, hắn không cùng Trung Châu công chúa chính diện tiếp xúc dưới ánh trăng, hắn chỉ là xa xa nhìn lấy. Năm đó Trung Châu công chúa chỉ là một tiểu công chúa tịch mịch bởi vì năm đó hoàng đế của Trung Châu cổ triều cũng là một vị thần hoàng cực kỳ nghịch thiên, nhưng mà hắn lại dã tâm bừng bừng cùng Cổ Minh lui tới nhiều lần. Trung Châu công chúa vào lúc đó mặc dù xuất thân cao quý, nhưng mà chiếc bóng cô đơn, năm đó dưới ánh trăng tương vọng, khiến cho người gọi Sở Vân Thiên này lưu lại cho nàng ấn tượng khắc sâu. Bởi vì năm đó ta tuổi còn nhỏ, ra đời không lâu cho nên, ngươi liền dụ hoặc ta, mê hoặc ta. Trung Châu công chúa cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Ta cũng không có ý tứ này, ngươi là cô nương hiền lành. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài nói. Năm đó ta là quan tâm ngươi, hy vọng ngươi không đi lên con đường của phụ thân ngươi. Có đúng không, vậy ta hẳn là cảm kích ngươi mới đúng. Trung Châu công chúa cười lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi là quan tâm ta, hay là quan tâm địa điểm đầu ngân hà này che giấu đây? Đối với lời này, Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng hắn thản nhiên nhìn lấy Trung Châu công chúa, nói ra. Không sai, năm đó ta lẫn vào Trung Châu cổ triều ta đích xác là muốn đạt được đồ vật này, nhưng ta cũng thật là quan tâm ngươi, ngươi là tam thánh chi tư ta hy vọng ngươi có thể đi đến một con đường khác. Không chặn đường ngươi đúng không? Trung Châu công chúa lạnh lùng cười một tiếng, nụ cười của nàng là băng lãnh như vậy, thậm chí có thể nói, không có chút ý cười nào. Nếu như ngươi cho rằng như thế ta... Góc truyện audio.com, cũng không có cách nào. Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn lấy nàng, nói ra, nếu như ngươi cho rằng hợp tác với Cổ Minh là chính đồ ta không lời nào để nói, chúng ta cũng không cần phải bàn lại, đó là ranh giới cuối cùng của ta, ai cùng Cổ Minh hợp tác ta liền diệt hắn, đơn giản như vậy. Trung Châu công chúa nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói ra, đúng, ngươi là đúng, những sự tình loạn thất bát tao kia của Cổ Minh ta cũng lười đi hỏi. Ta biết ngươi cùng phụ thân của ngươi không đồng dạng cho nên cuối cùng ngươi đi ra một con đường không đồng dạng. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói. Nếu như ngươi hoài nghi ta, ta cũng không cần phải phủ nhận, năm đó ta lẫn vào Cổ Minh là hướng về phía đồ vật này, về phần quan tâm đối với ngươi, đây chẳng qua là chuyện sau khi gặp được ngươi. Thật sao, Trung Châu công chúa cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra. Ngươi vẫn luôn thản nhiên như vậy sao? Ở trong thư, mỗi một chữ mỗi một câu đều thản nhiên như vậy. Nhà, xem ra, vĩ nhân cứu cửu giới chúng ta trong nước sôi lửa bỏng nhân phẩm không có chút tì vết nào, sai là ta, là tiểu nữ nhân ta không thức thời, hỏng chuyện tốt của đại nhân chúng ta mới là người xấu. Nói đến đây, nàng không ngờ lộ ra oán hận, không, Lý Thất Dạ bất đắc dĩ, nói ra, ta xưa nay không là vĩ nhân gì, ta thừa nhận, năm đó cùng ngươi thư từ qua lại, đích thật là có một cái mục đích khác ngoại trừ xuất phát từ quan tâm đối với ngươi, ta đích xác là muốn từ trong miệng ngươi đạt được nơi giấu ngân hà. Năm đó, Lý Thất Dạ làm âm nha lấy thân phận Sở Vân Thiên lẫn vào Trung Châu cổ triều, đánh vào chỗ sâu nhất của Hoàng Thất, hắn muốn tìm đến đồ vật kia hạ lạc. Năm đó bởi vì thân phận hạn chế, hắn không thể cùng Trung Châu công chúa gặp mặt cũng không thể nói chuyện, nhưng mà giữa bọn hắn lại có bí mật thư từ qua lại. cũng chỉ có những thứ này sao? Trung Châu công chúa lạnh lùng nói ra, ngươi ở trong mỗi một chữ mỗi một câu chỉ có một ít này sao? Ngươi không có mê hoặc một thiếu nữ vô tri, để cho nàng khăng khăng một mực yêu một người tên là Sở Vân Thiên, một người không tồn tại. Để cho nàng đem tất cả bí mật nói cho hắn biết sao? Ta, Lý Thất Dạ há miệng muốn nói, nhưng, vẫn là dừng lại, trong lòng hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Năm đó hắn làm âm nha, hoàn toàn chính xác không có ý tứ này, có thể nói, chuyện như vậy hắn khinh thường đi làm. Năm đó Trung Châu công chúa chính là một tiểu công chúa thân phận cao quý lại cô đơn, không có tình thương của cha, lại không có bằng hữu, cứ như vậy, một thanh niên đối với mình quan tâm xâm nhập trong sinh hoạt của nàng. Năm đó âm nha, vốn là không có ý tứ này, nhưng mà ở trong đó hiểu lầm cuối cùng khiến cho Trung Châu công chúa là càng lún càng sâu. Năm đó, ở trong thư tín, ta chỉ là chỉ điểm ngươi tu hành mà thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Năm đó, Lý Thất Dạ cùng Trung Châu công chúa thư lui tới rất mật thiết, ở trong thư Lý Thất Dạ có thể nói là đối với Trung Châu công chúa ân cần dạy bảo, lúc ấy, Lý Thất Dạ ngoại trừ không hy vọng nàng cùng với phụ thân nàng đi con đường kia ra, đồng thời cũng vì nhân tộc lưu lại mồi lửa, bởi vì Trung Châu công chúa là tam thánh chi tư tiên phú cực cao. Cho nên, Lý Thất Dạ ân cần dạy bảo, mà Trung Châu công chúa lại hiểu lầm ý tứ của Lý Thất Dạ, yêu một người tên là Sở Vân Thiên không tồn tại, cái này khiến nàng đối với Lý Thất Dạ ngôn mà không hết không chỗ. gocchuyenaudio.com, không nói, về sau, Lý Thất Dạ muốn cứu vãn, hiểu lầm kia đã rất sâu. Cách chương.